là nạn nhân của chuyện audio. Cứ tối đến là tôi lại lướt TikTok nghe chuyện, mà kinh dị hơn là tôi có thể nghe mấy tiếng một ngày. Và rồi vào một buổi tối đẹp trời, không chăng không sao, trong một lần đang chill với cốc trà sữa, đeo tai nghe cái chuyện trên YouTube, tôi đột nhiên thấy trời đất quay cuồng, mắt hoa lên như bị ai đấm vào mặt. Khi mở mắt ra, tôi, Lâm An An, đã xuyên không vào một video chuyện audio cầu huyết và trở thành nữ phụ mờ nhạt bám váy nữ chính Bạch Liên Hoa. Má ơi, Lâm An An ở trong chuyện đó giống như một con cún trung thành, lúc nào cũng sẵn sàng sủa gâu gâu để bảo vệ bà nữ chính được tác giả tôn vinh là trong trắng như đóa sen. Còn tôi thì thấy hành kinh khủng khiếp. Nhưng chị em ơi, tôi không phải con ngốc, tôi biết rõ cốt truyện, từng chi tiết drama cay hơn ớt chỉ thiên, và tôi thì sẽ không đi theo vết xe đổ của nguyên chủ. Trong chuyện, tôi từng ngu ngốc từ chối một cơ hội đổi đời trên chuyến tàu cao tốc định mệnh. Một cô nàng ác nữ siêu xịn, ăn mặc toàn hàng hiệu từ Dior đến Chanel, ném thẳng 5.000 tệ vào mặt tôi chỉ để đổi chỗ ngồi cạnh cửa sổ. 5.000 tệ, các bạn ạ, đủ để tôi sống phè phỡn cả tháng, từ trà sữa full topping đến gà rán Hàn Quốc xịn sò. Nhưng vì lòng trung thành mù quáng với cô nữ chính Bạch Liên Hoa, nguyên chủ đã thẳng thừng nói không với cám dỗ của đồng tiền. Và thế là, tôi tự đẩy mình vào một vòng xoáy drama cay đắng hơn cả mớ phim truyền hình 8 giờ tối phát sóng trên VTV. Ngày hôm sau, công ty tôi làm bỗng dưng xuất hiện một nữ giám đốc mới toanh, và đoán xem, chính là cô nàng ác nữ 5.000 tệ hôm qua. Nữ chính thì thào bên tai tôi, An An, chị nghe cô ta nói xấu em, bảo em xấu như ma chê quỷ hơn ấy. Nguyên chủ thì ngây thơ như một con cá vàng, tin sái cổ, lập tức xắn tay áo lao vào chiến trường, đối đầu với bà giám đốc ác nữ khắp mọi mặt trận. Từ việc cố tình làm sai báo cáo đến pha cà phê nguội lạnh, nguyên chủ không từng một chiêu nào để bảo vệ công lý cho nữ chính. Ai ngờ, nguyên chủ chỉ là một con rối trong tay nữ chính. Rồi cái ngày định mệnh ấy cũng đến, cô ả Bạch Liên Hoa đột nhiên khóc lóc, bảo cần gấp 20 vạn để giải quyết chuyện cá nhân. Nguyên chủ, như một đứa ngốc chính hiệu, chạy đi vay nóng khắp các app, từ ngân hàng đến cả FB88 cũng bất chấp, chỉ để cứu nữ chính thoát khỏi khủng hoảng. Nhưng khi chủ nợ gọi điện réo như đòi mạng, nguyên chủ ngượng ngùi hỏi, chị ơi, bao giờ chị trả tiền em? Và nữ chính, với gương mặt thánh thiện như Phật Bà Quan Âm phiên bản phết, phá một câu xanh dần, Lâm An An, sao em dám dùng tiền bạc làm nhục tình bạn cao quý của chúng ta? Rồi chị ta biến mất, nhanh như một cơn gió. Nguyên chủ thì ngơ ngác, bàng hoàng với đống nợ của FB88 và bị cho vào list nợ xấu của ngân hàng. Biết trước cái kết thảm của nguyên chủ, tôi đây, Lâm An An phiên bản xuyên sách, quyết tâm không làm nữ phụ khổ mệnh nữa. Ngay trên chuyến tàu cao tốc này, khi cô nàng ác nữ 5.000 tệ xuất hiện, lạnh lùng ném tiền đòi đổi chỗ, tôi không ngốc như nguyên chủ. Tôi sẽ ôm chặt đùi chị đại ác nữ, làm chó săn cho chị ta và bắt đầu hành trình đổi đời. Drama. Tôi không sợ, tôi là người viết lại kịch bản cơ mà. Chị em ơi, câu chuyện đổi đời của Lâm An An bắt đầu từ đây. Tôi xin chuyện audio đúng vào lúc đang ngồi trên chuyến tàu cao tốc lao vun vút, không khí mát lạnh từ điều hòa phả vào mặt, ghế cạnh cửa sổ êm ái như mây. Đột nhiên, một giọng nói sắc lạnh vang lên, 5.000 tệ, đổi chỗ cạnh cửa sổ cho tôi. Tôi ngẩng đầu, và ôi trời ơi, trước mặt tôi là một đại tiểu thư giàu sụ. Cô nàng xinh đẹp đến mức làm người ta muốn quỳ, tóc dài áo mượt, mặc toàn hàng hiệu từ Gucci đến Chanel, khí chất cao ngạo như vừa bước ra từ phim cung đấu. Đôi mắt cô ta sắc như dao, nhìn tôi với vẻ khinh khỉnh, như thể tôi là một con kiến bò ngang qua bàn tiệc của cô ấy. Tôi còn chưa kịp mở mồm, thì nữ chính Bạch Liên Hoa, Chu Tiểu Tình ngồi bên cạnh đã bùng nổ như núi lửa. Chị ta đứng phát dậy, chỉ thẳng vào mặt đại tiểu thư mà gào lên, cô là cái thá gì mà dám ném tiền vào mặt bọn tôi? 5.000 tệ thì đã oách lắm à? Muốn Lâm An An của tôi đổi chỗ? Mua đi, biết điều thì kiếm chỗ khác mà ngồi. Chu Tiểu Tình lườm nguýt, lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng, giọng điệu như thể vừa bị xúc phạm cả dòng họ. Xung quanh, mọi người bắt đầu ngoái nhìn, không khí trong tàu căng như dây đàn. Trong chuyện đã nói rằng nguyên chủ thực ra hơi động lòng với 5.000 tệ. Ý tôi là, ai mà không rung rinh trước tiền chứ? Nhưng lúc đó, nghe nữ chính hùng hổ như thế, nguyên chủ lại chùn bước, sợ mình thành kẻ hám tiền mất mặt. Đại tiểu thư thì nhíu mày, lạnh lùng phán, tôi không nói chuyện với cô, sổ cái gì? Ôi trời, câu này như tát thẳng vào mặt nữ chính. Chị ta đỏ mặt tía tay gào lên, cô dám gọi tôi là cún. Dù có ném 10.000 tệ, bọn tôi cũng không đổi. Rồi quay sang tôi, giọng đầy ủy khuất, An An, kệ loại người này đi. Thái độ ngông cuồng của đại tiểu thư và vẻ mặt tủi thân của nữ chính khiến nguyên chủ lập tức đứng về phe nữ chính, từ chối thẳng thừng lời đề nghị này. Nhưng tôi đâu phải nguyên chủ, ha ha, tôi đâu có ngu, tiền đập thẳng mặt thì tôi gì mà không hút. Tôi đứng bật dậy, nở nụ cười chuyên nghiệp như tiếp viên hàng không, khung kính nói, dạ, em đổi ngay đây hả? Bà nữ chính trố mắt, mồm há hốc như vừa bị phản bội cả thế giới, An An, sao em dám đổi với cô ta? Tôi liếc chị ta cười nhạt, sao lại không? Người ta đưa tận 5.000 tệ cơ mà. Chu Tiểu Tình mặt đỏ như cà chua, gầm lên, vì 5.000 tệ mà em để bạn bè mất mặt à? Tôi nhướng mày, giọng đanh thép, thứ nhất, người ta chỉ hỏi tôi có muốn đổi chỗ không, là chị tự dưng nhảy vào chửi người ta cút xéo trước, tự làm mình mất mặt thì liên quan gì đến tôi. Thứ hai, chị không thèm hỏi ý kiến tôi, tự quyết định thay tôi, làm tôi mất toi 5.000 tệ, bạn bè kiểu gì mà chơi vậy hả? Chị ta cứng họng, mặt mày tái mét, chỉ biết lắp bắp không thành lời. Nhìn vẻ sốc của chị ta, tôi sững sờ trong lòng như vừa trả được món nợ. Tôi rách túi, hiên ngang bước đi, để lại Chu Tiểu Tình ngồi đó với gương mặt như vừa bị vả. Ngồi cạnh chị ta thêm một giây nữa thôi, tôi thề, tôi sẽ phát điên mà đấm cho chị ta vài phát, đúng là nữ thần tam quan lệch lạc. Đại tiểu thư nhìn tôi, khóe môi nhếch lên, ném cho nữ chính một cái liếc đầy khinh bỉ, rồi phán, so với một số người, cô em này khá biết điều đấy. Cô ta rút điện thoại, quét mã QR của tôi, và tinh, 5.000 tệ đã nằm gọn trong tài khoản. Cảm ơn đại tiểu thư, tôi cười rạng rỡ, chẳng thèm để tâm đến thái độ cao ngạo của Bạch Liên Hoa. 5.000 tệ với một đứa nghèo kết xác như tôi, là cả một gia tài. Xung quanh, hành khách trên tàu nhìn tôi với ánh mắt vừa ghen tức vừa cay cú. Có người thì thào, trời ơi, thật sự đưa 5.000 tệ chỉ để đổi chỗ á. Chu Tiểu Tình thì mặt mày méo mó, như vừa bị tát thẳng vào lòng tự ái. Đột nhiên, chị ta cắn chặt môi, đứng phát dậy, gào lên như con heo bị chọc tiết, 5.000 tệ thì đã là gì? Ai ở đây thiếu 5.000 tệ đâu mà phải hạ mình? Nhìn thái độ của cô ta đi, người có lòng tự trọng chẳng ai thèm đổi chỗ đâu. Xung quanh, vài người hưởng ứng đúng rồi, bán rẻ nhân phẩm vì tiền à? Chu Tiểu Tình ưỡn ngực, ra vẻ bất khuất trước cám dỗ vật chất, như thể chị ta muốn cho cả thế giới biết chị ta liêm cỡ nào. Nhưng tôi nghe thấy một anh chàng ngồi gần đó lẩm bẩm, cho tôi 5.000 tệ, bảo gọi cô ta là bà nội tôi cũng chịu, tiếc là không có cơ hội. Ha ha, thật thà quá, tôi thích. Tôi đời đôi co với Chu Tiểu Tình, hiên ngang bước đến chỗ ngồi cũ của đại tiểu thư, tiện tay liếc nhìn chị ta. Và trời ơi, cái ánh mắt ghen tị lóe lên trên mặt Chu Tiểu Tình nhanh như chớp. Tôi nhếch môi cười lạnh. Ở nguyên tắc, nguyên chủ ngốc nghếch tin rằng Chu Tiểu Tình là bông sen trắng mạnh mẽ, lương thiện, nhưng giờ đây, khi tôi xuyên vào và thấy rõ bản chất nhỏ nhen của chị ta không chịu nổi khi người khác có gì đó hơn mình. Nếu đại tiểu thư hỏi đổi chỗ với chị ta, tôi cá 100% chị ta sẽ gật đầu cái dục, còn giả bộ miễn cưỡng cho có lệ. Nhưng vì người được hỏi là tôi, vì 5.000 tệ rơi vào tay tôi, chị ta ghen ăn tức ở, cố tình chen ngang để phá đám. Và cô nguyên chủ ngu ngốc kia, vì thấy chị ta ủy khuất mà từ chối cơ hội đổi đời, đúng là mắt mù, não tàn. Xuống ga tàu cao tốc, tôi thẳng thừng chia tay Chu Tiểu Tình, mà đây không thèm dây dưa thêm một giây. Chị đi đường chị, tôi đi đường tôi, từ nay một dao cắt đôi, không liên quan. Tôi phán một câu xanh dần, dứt khoát như unfollow chị ta trên mọi nền tảng. Ôi giời, các bạn biết không, trong chuyện chỉ vì chị ta mời nguyên chủ một bữa ăn khi cô ấy mới vào công ty, điện thoại hỏng không liên lạc được, cô ấy liền coi chị ta là bạn thân chí cốt. Từ đó cô ấy như bị dán keo vào chị ta nói gì cô cũng tin, làm gì cũng ủng hộ, lao đầu vào drama như dân cày view ảo. Quay về cốt truyện, Chu Tiểu Tình là kiểu nữ chính nghèo khó nhưng mạnh mẽ lương thiện, được cả thế giới nâng niu chỉ vì cái vỏ bọc thánh thiện. Chị ta mời tôi một bữa ăn, thế là tôi sẵn sàng vào sinh ra tử vì chị ta. Một người lạ nhờ chị ta lấy một tài liệu, thế là được thăng chức tăng lương. Làm một bữa ăn cho bá đạo tổng tài, thế là anh ta yêu chị ta điên cuồng. Cuốn tiểu thuyết này quảng cáo rằng nữ chính không quyền lực, không hách, chỉ dựa vào nỗ lực để thành công trong tình yêu và sự nghiệp. Ha ha, không hách cái nỗi gì. Nếu không có hào quang nữ chính, làm sao tôi ngu đến mức vì một bữa cơm mà bán mạng cho chị ta? Làm sao cả thế giới lại quỳ lạy một cô nàng tầm thường như thế? Đỉnh điểm là khi Chu Tiểu Tình khóc lóc, mong rõ rằng tôi có thể vay nóng để giúp chị ta 20 vạn. Và tôi thì như bị ma nhập, chạy đi vay khắp các app chỉ để cứu chị ta thoát khủng hoảng. Nhưng khi chủ nợ réo đòi tiền, tôi ngậm ngùi hỏi, chị ơi, bao giờ chị trả em? Chị ta với gương mặt thánh mẫu phán, Lâm An An, sao em dám dùng tiền bạc làm nhục tình bạn cao quý của chúng ta? Rồi chị ta khóc lóc, biến mất hút và không trả một đồng. Nguyên chủ là tôi thì bị chủ nợ đuổi chạy khắp nơi, may mà tôi xuyên sách, tỉnh ngộ, thấy cái mặt giả tạo của Chu Tiểu Tình là muốn nói. Ngày hôm sau đi làm, đồng nghiệp thì thào bên tai tôi, cậu biết không, công ty vừa có giám đốc mới, nhảy dù thẳng vào bộ phận hành chính. Tôi tròn mắt, thật á? Cô nàng gật đầu chấp nhận. Tôi lén quan sát Chu Tiểu Tình ở bàn đối diện, mặt chị ta xám xịt, rõ ràng không nuốt trôi cục tức, nhưng khi đồng nghiệp đến an ủi, chị ta lại nở nụ cười lương thiện, không sao đâu, ai làm giám đốc mình cũng sẽ làm tốt việc của mình thôi. Ha ha, diễn sâu hơn cả phim truyền hình. Công ty từng đồn rằng Chu Tiểu Tình chắc chắn sẽ làm giám đốc hành chính, ai cũng bảo Tiểu Bạch Hoa nỗ lực thế, vị trí này không ai xứng hơn. Chị ta thì giả bộ khiêm tốn, không có đâu, mọi người giỏi hơn tôi nhiều. Nhưng trong lòng, chị ta đã coi chiếc ghế đó là của mình. Ai ngờ, đúng lúc mọi thứ tưởng chừng đã chốt đơn, một quả bom tên Chu Vân từ đâu rơi xuống, cướp luôn ghế giám đốc. Trong nguyên tắc, nghe Tiểu Tình than thở, công ty chẳng hề nói sẽ cho tôi làm giám đốc đâu, nguyên chủ đã xót xa, nghĩ cô ta thật đáng thương, bị một đứa có quan hệ khủng cướp mất cơ hội. Đáng thương cái quái gì? Tiểu Tình là trà xanh cấp quốc gia, diễn sâu hơn cả Minh Tinh CP. Cô ta âm thầm sử dụng đồng nghiệp chơi xấu Chu Vân và nguyên chủ như một con cún trung thành, đã lao đầu vào làm chó săn số 1, từ phá hoại báo cáo đến cố tình làm đổ cà phê lên bàn giám đốc. Nhưng lần này, tôi không rảnh để đóng vai ngốc đâu, Tiểu Tình à. Sáng nay, đúng 10 giờ, tiếng giày cao gót vang lên lanh lảnh như nhạc nền phim cung đấu. Cả văn phòng nín thở, và rồi, bà chi giàu có Chu Vân bước vào, khí chất ngút trời. Áo vest Chanel, váy Gucci, tóc uốn sóng lấp lánh, nhưng khoan, gương mặt quen lắm nhé. Chính là cô nàng áp nữ 5.000 tệ trên tàu cao tốc hôm qua. Chu Tiểu Tình ngồi cạnh tôi, mặt mày tái mét, mồm há hốc rồi thét lên, sao lại là cô? Chu Vân liếc Tiểu Tình, nhếch môi cười lạnh, sao lại không thể là tôi? Rồi cô nàng phớt lờ Chu Tiểu Tình, quay sang cả văn phòng, giọng đanh thép, tôi là Chu Vân, giám đốc mới. Từ nay, mong chúng ta hợp tác tốt đẹp. Giọng nói kiêu ngạo, ánh mắt sắc lẹm đầy khí thế. Xong xuôi, chị đại bước vào phòng riêng, để lại tiếng giày cao gót vang vọng như tuyên ngôn chiến thắng. Cả văn phòng lập tức xì xào, cô ta là ai mà ngông thế nhỉ? Chắc con nhà giàu, nhảy dù xuống đây. Chu Tiểu Tình thì cắn môi, mắt đỏ hoe, trông như vừa bị xúc phạm. Đồng nghiệp vội súng vào, Tiểu Tình, cô sao thế? Cô ta mếu máo, giọng run run, hôm qua trên tàu cao tốc, Chu Vân gọi tôi là chó. Cả đám đồng nghiệp sôi máu gào lên, cái gì? Độc mồm độc miệng thế à? Quá đáng quá. Nhìn Tiểu Tình diễn vai nạn nhân, tôi chỉ muốn vỗ tay. Trà xanh thế này mà không đi đóng phim thì phí. Tôi nhớ mày, bước tới, giọng tỉnh bơ, chưa biết đầu đuôi câu chuyện, đừng vội phán xét. Một chị đồng nghiệp tò mò, An An, cậu biết gì hả? Tiểu Tình tái mặt, vội chen vào, An An, chị nói thật mà. Tôi gật đầu cười nhạt, ừ, thật. Nhưng chị quên kể phần đầu. Chị chửi người ta cút xéo tận 3 lần, Chu Vân mới đáp lại, bảo đừng sủi như chó. Ai đúng ai sai, tự hiểu nhé. Cả văn phòng im phăng phắc, Tiểu Tình mặt xanh như tàu lá chuối, còn đồng nghiệp thì ngơ ngác nhìn nhau. Tôi quay đi, lòng sướng dần khóa chí, muốn đấu với tôi. Chị Tình ơi, tôi biết hết cốt truyện rồi, đừng hòng thao túng tôi nhé. Giờ nghỉ trưa, tôi đang pha cà phê thì lại thấy Chu Tiểu Tình lẻn vào, giọng ngọt như trà sữa, An An, giữa chúng ta có hiểu lầm gì đúng không? Tôi liếc chị ta, tay cầm cốc cà phê, giọng lạnh tanh, hiểu lầm gì đâu. Chị ta bắt đầu chơi bài tình cảm, An An, nhớ hồi em mới vào công ty không? Lúc đó em túng thiếu, chị mời em ăn cơm, rồi mình thành bạn thân. Nhớ quán ăn đó không? Trưa nay đi ăn nhé, chị mời. Tôi nhếch môi, ồ, nhớ chứ. Một quán fast food rẻ tiền, bữa đó chị ta tiêu đúng 18 tệ, nhưng nhờ 18 tệ ấy, nguyên chủ bán mạng làm chó săn cho chị ta, đến chết vẫn chưa tỉnh. Tôi gật đầu, được, đi ăn, nhưng lần này em mời. Tiểu Tình mắt sáng rỡ, giả bộ từ chối vài câu rồi gật đầu lia lịa. Nhìn chị ta hí hửng, tôi chỉ muốn phì cười. Trời ơi, mắt nguyên chủ có mù thế, không thấy cái tính keo kiệt, giả tạo này. Tới quán, tôi nói luôn, chị chỉ được gọi món dưới 18 tệ. Qua số đó, em không trả đâu. Tiểu Tình trúng mắt, cái gì? Tôi nhún vai, giọng tỉnh bơ, tôi nghèo, chị đừng chọn món đắt tiền quá. Quán này có khu xịn với mấy món vài chục tệ, và trong chuyện, Tiểu Tình lúc nào cũng lén gọi món đắt nhất, dù biết tôi chỉ kiếm được 8.000 tệ một tháng, nhà thì nghèo rớt mồng tơi. Lần này, tôi chặn ngay từ đầu, Chị ta cười gượng, ừ, được, lần sau chị mời lại. Tôi nhếch môi, mời lại á? Chị ta đã hứa với nguyên chủ cả trăm lần, nhưng số lần mời thật đến trên đầu ngón tay. Lúc ngồi ăn, Tiểu Tình lại bắt đầu màn tâm sự chị em. Rồi, như đúng cốt truyện, chị ta lái sang chuyện Chu Vân, An An, em đừng để 5.000 tệ mua chuộc nhé. Chu Vân kiểu gì cũng coi thường chúng ta, có tiền là nghĩ mình trên cơ, muốn làm gì thì làm. Tôi lặng lẽ gắp miếng thịt, giả vờ chăm chú lắng nghe, nhưng trong lòng cười khẩy. Tiểu Tình tiếp tục diễn, mắt long lanh như sắp khóc. À, hôm trước chị đi ngang văn phòng, nghe Chu Vân bàn về tụi mình. Chị ta ngừng lại, làm bộ ngập ngừng, kiểu muốn tôi tự nhảy vào bẫy. Tôi nhớ mày, cười nhạt, cô ta nói gì về em? Tiểu Tình chớp mắt, giọng đầy thương hại, cô ta bảo em xấu như ma chị ấy. Tôi xích phì cười, xấu. Chị ơi, nhìn cái mặt em trong gương, tuy không phải hoa hậu nhưng cũng đủ để làm hot girl mạng đấy nhé chị. Không chưa xong, cả đám quay về công ty. Chu Vân với khí chất như nước cất xuất hiện từ văn phòng, giọng lạnh tanh, tôi cần người dọn dẹp văn phòng mỗi ngày. Ai nhận việc này? Cả phòng chìm trong im lặng. Lũ đồng nghiệp như lũ cún con trung thành với Tiểu Tình, đồng loạt lườm Chu Vân như thể chúng tôi thà chết chứ không làm việc cho ác nữ. Không khí căng như dây đàn, Tiểu Tình đứng đó, khóe môi nhếch lên với nụ cười hà hê như vừa thắng một ván lớn. Tôi liếc Tiểu Tình, thấy cái vẻ đắc ý của chị ta là muốn bùng cháy. Không chịu nổi, tôi bước lên, giọng rõ ràng, Chu tổng, em nhận. Cả phòng quay ngoắt nhìn tôi, như thể tôi vừa tuyên bố từ bỏ quốc tịch để theo chị đại ác nữ. Tiểu Tình sững sờ, nụ cười trên môi cứng lại, mắt trừng to, An An, sao em lại? Tôi chẳng thèm nhìn chị ta, sải bước đến bên Chu Vân, cười chuyên nghiệp như tiếp viên hàng không, Chu tổng, em sẽ dọn văn phòng sạch bóng ngay lập tức. Chu Vân lướt mắt qua căn phòng bừa bộn, rồi nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười vừa kiêu ngạo vừa hài lòng, coi bộ chỉ có cô em là biết điều. Tôi thích kiểu người như cô em, từ hôm nay, lương tháng của cô tăng thêm 1 vạn. Tôi ngơ ngác, quái thật chứ, hẳn 1 vạn, chị nói thật không? Tôi lắp bắp, Chu tổng, ý chị là, lương 8.000 của em sẽ thành 1 vạn. Trong đầu tôi tính toán, chắc chị ấy tăng 2.000, cũng đủ để tôi sống phải phỡ rồi. Nhưng Chu Vân phán tiếp, giọng đanh thép, không, là thêm 1 vạn ngoài lương hiện tại, tôi tự bỏ tiền túi. Tôi thề, lúc đó tôi suýt quỳ xuống ôm đùi chị đại mà khóc. 1 vạn tệ, chị em ơi, đủ để tôi mua cả tủ đồ trên Shopee, vậy là từ nay tôi có thể dùng son ESL xịn thay vì đống son phách hàng gia công rồi. Tôi run rẩy hỏi lại, Chu tổng, chị chắc chứ? Chị đại gật đầu, giọng bá đạo, tôi chỉ biết dùng tiền nói chuyện, trung thành với tôi, cô sẽ không thiệt. Tôi kích động đến mức muốn nhảy múa tại chỗ, vội vàng cúi đầu, dạ, Chu tổng, từ nay em là người của chị, cứ sai bảo em bất cứ lúc nào. Chu Vân vừa rời đi, Tiểu Tình lập tức lao tới, môi mím chặt, giọng đầy nghi ngờ, An An, em đừng để cô ta lừa. 1 vạn tệ, ai tin nổi, cô ta chỉ đang diễn thôi. Tôi chưa kịp đáp, điện thoại bỗng tình một tiếng. Mở ra xem, ôi trời ơi, Chu Vân đã chuyển khoản 1 vạn tệ thẳng vào tài khoản ngân hàng của tôi. Chị đại vừa xin Facebook của tôi còn tưởng để sai vặt, ai ngờ là để phát lương trước. Tôi nhếch môi, giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Tiểu Tình, giọng đắc ý, thấy chưa, người ta chuyển tiền trước luôn này. Mặt Chu Tiểu Tình trở nên méo mó. Tôi mặc kệ, quay ngoắt vào văn phòng Chu Vân, dọn dẹp sạch sẽ như thể đang chuẩn bị cho show livestream bán hàng. Bàn ghế bóng loáng, giấy tờ xếp ngay ngắn, không một hạt bụi dám bén mảng. Xong việc, tôi bước ra ngồi vào bàn làm việc, vừa huýt sáo vừa xem to tọt. Tiểu Tình ngồi đối diện, không nhịn được, bán ngay một phát cà khịa, Lâm An An, em đúng là chẳng có cốt khí, vì tiền mà bán rẻ cả tôn nghiêm. Tôi nhướng mày cười khẩy, ồ, thế chị không thích tiền à? Không thích thì đi làm công ích đi, lên công ty làm gì? Hay chị thích cảm giác tăng ca tới khuya? Tiểu Tình ưỡn ngực, ra vẻ thánh thiện, chị đây không mê tiền. So với tiền, chị càng coi trọng tôn nghiêm và cốt khí hơn. Tôi xích phì cười, tôn nghiêm á? Trong chuyện, mỗi lần đi ăn, bà già Tiểu Tình mồm toàn hứa mời lại nhưng 10 lần chỉ mời đúng 1 lần, còn chọn quán rẻ như cơm bụi. Khi Chu Vân đưa 5.000 tệ đổi chỗ trên tàu, chị ta lại gào lên vì công lý, nhưng mắt thì lườm số tiền đó đỏ cả lên. Đừng giả vờ nữa, chị ơi, cũng mê tiền như ai mà bày đặt nói đạo lý, 1 vạn đó mà rơi vào tay chị, chắc chị hút cạn trong vài giây không chừng. Chu Tiểu Tình cứng họng, mắt long lanh như sắp khóc, lại diễn màn trà xanh yếu đuối đây mà. Ngay lập tức, đám đồng nghiệp xung quanh nhảy vào bênh vực. Một anh chàng đứng bật dậy, giọng đầy chính nghĩa, An An, sao cô nói thế được? Tiểu Tình chỉ muốn nói, không thể vì tiền mà bán rẻ tự trọng. Tôi nhướng mày, ngẩng cằm kiêu hãnh, tự trọng. Tự trọng là gì, ăn được không? Tôi dọn văn phòng cho sếp, được thưởng 1 vạn tệ, mất tự trọng chỗ nào? Hay là tự trọng của mấy người đáng giá hơn 1 vạn tệ? Anh chàng kia há hốc mồm, lắp bắp, nhưng rõ ràng Chu tổng khinh người mà. Tôi lườm anh ta, giọng lạnh như trà đá, khinh thì sao? Tôi bỏ sức lao động của tôi và được tổng giám đốc trả lương, còn mấy lời bênh vực của các người có trả nổi hóa đơn điện nước cho tôi không? Nói xong, tôi quay gót, để lại cả đám đồng nghiệp đứng chơi như tượng. Chẳng bao lâu, tin đồn Lâm An An là con nhỏ hám tiền lan khắp công ty. Ha ha, cảm ơn lời khen. Với 1 vạn tệ trong tay, tôi sẵn sàng làm con nhỏ hám tiền cả đời, miễn là sếp Chu Vân vẫn chịu trì. Điều hài hước là Chu Vân đúng chuẩn ác nữ tiểu thuyết, lạnh lùng, kiêu ngạo, lúc nào cũng nhìn người bằng nửa con mắt. Nhưng khác với dự đoán của tôi, cô ấy ném 1 vạn tệ chỉ để tôi dọn văn phòng, rồi không giao thêm việc gì nữa. Tôi bắt đầu thấy hơi bất an, lương 1 vạn 8 mà không làm gì, ai mà không lo bị đuổi. Thế là tôi quyết định pha một cốc cà phê để lấy lòng bà sếp. Trên đường vào căn tin, tôi vô tình nghe được drama nóng hổi từ góc văn phòng. Chu Tiểu Tình, với gương mặt thánh thiện như Phật lại đang tụ tập với vài đồng nghiệp, thì thào như đang lên kế hoạch lật đổ triều đình. Tiểu Tình, yên tâm, bọn chị không nghe lời con nhỏ đó đâu, xem nó làm giám đốc kiểu gì. Một cô đồng nghiệp hùng hổ. Một anh khác chen vào, vị trí giám đốc hành chính đáng lẽ là của Tiểu Tình, tự dưng con nhỏ Chu Vân từ đâu chui ra, dựa vào quan hệ mà ngồi lên đầu bọn mình. Chu Tiểu Tình vội vàng xua tay, giọng ngọt như mía lùi, thôi, mọi người đừng nói thế, để người khác nghe được thì không hay đâu. Nhưng đôi mắt long lanh và giọng điệu ủy khuất của cô ta rõ ràng đang thêm dầu vào lửa. Đúng lúc đó, một giọng nói thay thế vang lên, cố tình to để tôi nghe thấy, ô hô, có người vì tiền mà bán đứng đồng nghiệp, làm chó săn cho kẻ khác đấy. Tôi liếc mắt, vẫn bình tĩnh khuấy cà phê, pha xong, tôi bước ra, nhìn thẳng vào đám người kia, giọng nhàn nhạt, tôi chỉ làm việc của mình thôi. Các người thấy tôi phản bội ai chưa? Một cô đồng nghiệp nhảy dựng lên, còn chối. Mày không phản bội Tiểu Tình à? Cô ấy giúp mày bao nhiêu, đối tốt với mày thế nào? Vị trí giám đốc đáng lẽ là của Tiểu Tình, giờ bị Chu Vân cướp mất, vậy mà mày quay lưng theo con nhỏ đó. Lâm An An, tao khinh. Tôi bật cười, nhìn Chu Tiểu Tình đang đứng đó, mắt đỏ hoe như vừa bị tôi bắt nạt. Ồ, hóa ra trong mắt các người, Tiểu Tình là ân nhân của tôi hả? Tôi quay sang cô ta, giọng đầy mỉa mai, các người nói Tiểu Tình giúp tôi nhiều, đối tốt với tôi. Cô ấy giúp tôi cái gì? Mời tôi ăn cơm, hoàn thành bảng biểu cho tôi, hay đưa tôi cái PPT để tôi không mất mặt trong buổi thuyết trình. Đám đồng nghiệp lập tức kể lể, chính Tiểu Tình nói cô ấy giúp cô làm bảng biểu, đưa cô PPT khi cô làm hỏng. Tôi nhìn thẳng vào Chu Tiểu Tình rồi cười nhạt, hóa ra chị nói với mọi người là chị giúp tôi làm bảng biểu, đưa tôi PPT. Thú vị thật. Chu Tiểu Tình thoáng hoảng loạn, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ủy khuất, An An, sao gần đây em cứ nhắm vào chị thế? Chị có làm gì sai đâu? Tôi lạnh lùng đáp, sai hay không, để tôi nói rõ. Hai năm ở công ty, công việc của chị đều đẩy cho tôi làm. Tôi phải OT đến khuya để hoàn thành báo cáo cho chị, vậy mà chị lại nói với mọi người là chị giúp tôi. Còn cái PPT, chính tôi làm từ đầu, chị không chuẩn bị kịp nên lấy của tôi. Sau đó có người làm PPT xịn hơn cho chị đã không ngần ngại mà vứt của tôi đi, tôi phải đòi lại. Giờ chị bảo là chị giúp tôi, chị diễn thế này không mệt à? Cả đám đồng nghiệp sững sờ, quay sang nhìn Chu Tiểu Tình. Một người lắp bắp, Tiểu Tình, cô ta nói thật không? Chu Tiểu Tình hoảng loạn, nước mắt lăn dài, An An, sao em lại thế? Chị chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Đám đồng nghiệp lập tức quay sang chỉ trích tôi, như thể tôi vừa phạm tội tày trời. Tôi nhún vai, chán chẳng buồn đôi co. Báo cáo, PPT, những thứ đó giờ đã chết vô thực chứng, cãi nhau chỉ tổ phí nước bọt. Tôi nhìn cả đám, giọng đanh thép, tùy các người nghĩ sao về tôi và Tiểu Tình. Nhưng về chuyện Chu Tổng, các người nên tỉnh táo. Giúp Tiểu Tình thì được gì? Chị ta có tăng lương cho các người không? Còn Chu Tổng, chị cần làm tốt, chị ấy sẵn sàng ném tiền vào mặt. Không tin thì cứ thử đi. Tôi liếc thấy vài đồng nghiệp lén nhìn nhau, ánh mắt dao động. Chu Tiểu Tình đứng đó, mắt lườm tôi đầy oán độc, nhưng tôi chỉ cười khẩy. Nữ chính thì sao? Trong cái thế giới tiểu thuyết ngu ngốc này, tôi sẽ từng bước lột trần bộ mặt giả tạo của cô ta, khiến cả thế giới quay lưng với cô ta. Cầm cốc cà phê, tôi hiên ngang bước vào văn phòng Chu Vân. Chị ấy đang xem tài liệu, không thèm ngẩng đầu, giọng lạnh như băng, tôi không gọi, vào đây làm gì? Trong chuyện, cô ấy được xây dựng để làm nền cho sự đáng thương của Tiểu Tình, một đại tiểu thư giàu có nhưng cứ thích đối đầu với tiểu bạch hoa nghèo khó, để rồi phá sản, hủy dung, kết cục thê thảm. Nhưng tôi, Lâm An An phiên bản xuyên sách, nhìn cô ấy bằng con mắt khác. Đúng, cô ấy khắc nghiệt, nói chuyện như tát vào mặt, nhưng cô ấy lại rất sảng phẳng. So với con cún bám váy tiểu bạch hoa, tôi thà làm chó săn cho ác nữ này còn sướng hơn. Tôi đặt cốc cà phê xuống bàn, cười tươi như hoa, "Chu tổng, em pha cà phê cho chị, uống thử nhé." Chu Vân nhíu mày, ánh mắt sắc như dao nhìn tôi đâu có bảo cô pha cà phê. Tôi cười tít mắt, "Dạ, em tự pha cho chị thôi. Mong chị sau này tiếp tục phát huy, đạp mạnh vào mặt bà già Bạch Liên Hoa kia, cho cô ta biết thế nào là đẳng cấp." Chu Vân khựng lại, đôi mắt lóe lên tia khó hiểu, rồi phán một câu ngắn gọn, "Để đó. Tôi chẳng mong chị ấy cảm ơn đâu, vì với một đại tiểu thư như Chu Vân, cảm ơn chắc hiếm." Nhưng bất ngờ thay, chị ấy nhấp một ngụm cà phê, mắt sáng rực như vừa phát hiện kho báu, "Ngon đấy. Từ giờ ngày nào cô cũng pha cho tôi một cốc, tôi tăng lương thêm 5.000 tệ mỗi tháng." "Gì cơ? 5.000 tệ?" Tôi suýt nữa nhảy cẫng lên như vừa trúng số. "Chu tổng, là mỗi tháng thật hả chị?" Tôi hỏi lại, giọng run run. "Đương nhiên," chị ấy đáp, lạnh lùng nhưng đầy uy quyền. Tôi thề, lúc đó tôi chỉ muốn quỳ xuống ôm đùi chị đã hét lên, "Chị ơi, em yêu cách chị ném tiền. Muốn chửi em thế nào cũng được, miễn là tiền vào túi em là em chịu hết." Ra khỏi văn phòng, tôi quay sang đồng nghiệp khoe ngay, "Chu tổng vừa tăng lương tôi thêm 5.000 tệ." "Thật hả?" Mấy đứa xung quanh trố mắt. Tôi giơ điện thoại, mở giao diện chuyển khoản, vênh mặt, "Thật chứ? Chỉ cần pha cà phê cho chị ấy là có tiền, dễ như ăn kẹo." Cả văn phòng lập tức xôn xao, mấy đứa từng trung thành với Tiểu Tình bắt đầu dao động, mắt lấp lánh như nhìn thấy vàng. Ai mà không động lòng trước 5.000 tệ chứ? Tiền là vua, tình bạn với Bạch Liên Hoa chỉ là mấy cái like trên Facebook, thoáng qua rồi biến mất. Buổi chiều, drama bắt đầu lên sóng. Tôi phát hiện hai đồng nghiệp lén lút chuồn vào văn phòng Chu Vân, ngọt nhạt nịnh nọt chị ấy. Kết quả là cả hai đứa được tăng lương 5.000 tệ, bước ra khỏi phòng với nụ cười tươi hơn hoa. Có một thì sẽ có hai, chẳng mấy chốc, đám từng đứng về phe Tiểu Tình lần lượt phản bội, quay sang ôm đùi Chu Vân. Không ai còn ý kiến gì về việc Chu Vân làm tổng giám đốc phòng hành chính nữa. Văn phòng giờ như cái chợ, ai cũng rạng rỡ vì tiền, còn Tiểu Tình thì mặt xanh lè như vừa bị tạt nước lá trà. Nhìn cô ta tức đến phát điên, tôi lại thấy sướng rơn trong lòng, ôi sảng khoái quá. Chu Vân còn đặc biệt gọi tôi vào khen ngợi, cô làm tốt lắm, giúp tôi đoàn kết đồng nghiệp, củng cố vị thế trong công ty, tăng lương thêm 5.000 tệ nữa. Cảm ơn Chu tổng, đây là việc trợ lý như em phải làm. Tôi đáp, giọng xúc động. Nhờ đại pháp ném tiền của Chu Vân, chị ấy giờ như nữ hoàng trong công ty, nói một là một, bảo đông là không ai dám đi tây. Còn Tiểu Tình lại bắt đầu thấm thía cảm giác bị cô lập. Những ngày sau, đám từng bám váy Tiểu Tình dần dần rời xa cô ta. Họ không hại cô ta, nhưng ai mà dám thân thiết với kẻ thù của Chu Vân khi đã nhận tiền của chị ấy? Tiểu Tình cô đơn, lạc lõng giữa văn phòng, còn tôi thì hả hê như vừa thắng một ván game căng thẳng. Nhưng đột nhiên, công ty rộ lên tin đồn rằng Chu Vân là tình nhân của giám đốc lớn Vương tổng. Tin đồn lan nhanh như chớp, từ phòng này sang phòng kia, thậm chí có đứa còn lén hỏi tôi để moi thông tin. Tôi nghe mà sôi máu. Tôi biết rõ thân phận Chu Vân, chị ấy là đại tiểu thư nhà họ Chu, công ty này còn thuộc về họ hàng nhà chị ấy, Vương tổng kia phải định bợ chị ấy chứ đừng nói đến chuyện bao nuôi. Tin đồn này chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây. Chu Vân tuy mới đến, nhưng tính thẳng thắn đã đắc tội không ít người. Tôi với đống tiền lương chị ấy tăng, quyết tâm phải tìm ra kẻ chủ mưu để báo đáp ân tình. Để điều tra, tôi hóa thân thành thám tử Sherlock Holmes, dùng tài khoản phụ lén lút trà trộn vào các nhóm chat công ty. Sau hai ngày rình mò, tôi lần ra được thủ phạm Lý Hoan, một đứa trong phòng hành chính. Tôi thu thập đủ bằng chứng, xông thẳng đến đối chất Lý Hoan, sao cô dám tung tin đồn bậy về Chu tổng? Chị ấy tăng lương cho cô 2.000 tệ, vậy mà cô quay lưng đâm sau lưng, lương tâm để đâu hả? Lý Hoan hoảng loạn, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giả ngu, nói gì vậy? Tôi không hiểu. Không hiểu? Nhìn này, tôi đập thẳng đống tin nhắn lên mặt cô ta. Lý Hoan hết đường chối cãi đành khai thật, tôi cũng không muốn đâu, nhưng tôi nợ ân tình của Tiểu Tình. Cô ta bảo bị Chu Vân ức hiếp và muốn trả thù, còn kể chuyện chị ấy với Vương tổng mập mờ. Tiểu Tình ép tôi bằng ân tình, tôi mới tung tin. Hừ, đúng là Chu Tiểu Tình. Tôi cười khẩy, trong lòng hả hê. Được lắm, chị mày tóm được đuôi cáo của mày rồi nhé. Tôi vỗ vai Lý Hoan, giả bộ an ủi, yên tâm, tôi chưa nói gì với Chu tổng đâu. Cô tạm dừng tung tin đồn ngay, còn lại để tôi lo. Lý Hoan thở phào, rồi giết hứa sẽ không dây dưa với Tiểu Bạch Hoa nữa. Tôi gật gù, nhưng trong đầu đã lên kế hoạch. Chu Tiểu Tình, mày thích chơi bẩn, chị mày sẽ chơi bẩn hơn. Từ hôm đó, tôi dán mắt vào Tiểu Tình như fan cuồng. Khi Lý Hoan ngừng tung tin, văn phòng dần yên ắng, Tiểu Bạch Hoa bắt đầu sốt ruột. Và đúng như dự đoán, cô ta không chịu ngồi yên. Một ngày nọ, tôi bắt gặp Tiểu Tình lén lút kéo một đồng nghiệp ra góc thì thào gì đó. Gương mặt cô đồng nghiệp kia sáng rực như vừa hóng được drama thế kỷ, rồi cả hai rảo bước ra ngoài. Ha, cô tưởng cô kín như bưng, mà đây là Sherlock Holmes phiên bản văn phòng đây. Tôi lặng lẽ bám theo, nhẹ nhàng như ninja lead. Đến góc hành lang, tôi nghe Tiểu Tình rót mật vào tai đồng nghiệp. Tôi nói thật, tôi thấy Chu Vân và Vương tổng từ khách sạn bước ra. Hai người họ chắc chắn có gì đó mờ ám. Đồng nghiệp kia trố mắt, miệng há hốc, thật hả? Cậu thấy tận mắt luôn? Tiểu Tình gật đầu, giọng chắc nịch, tất nhiên. Hôm qua tôi đi dạo phố, thấy họ ôm ấp nhau rõ mồn một. Tôi đứng sau góc tường, lén mở điện thoại, bật chế độ ghi âm, thu lại từng lời độc địa của Tiểu Tình. Xong xuôi, tôi chuồn khỏi hiện trường, bước thẳng vào văn phòng Chu Vân, nở nụ cười chuyên nghiệp. Chu tổng, em tóm được kẻ tung tin rồi. Tôi trình bày toàn bộ kế hoạch, đưa đoạn ghi âm cho chị đại. Chu Vân nhếch môi, đôi mắt sắc lại lóe lên tia thích thú. Tốt lắm, An An, chị thích kiểu đánh mặt này. Chu Tiểu Tình mà không bị dạy cho một bài học, chắc cô ta tưởng cô ta là nữ chính phim truyền hình. Tôi gật đầu, trong lòng phấn khích hồ hơi ra mặt. Chuẩn bị đi, Tiểu Bạch Hoa, drama đỉnh cao sắp bắt đầu. Hôm sau, tôi cố tình làm lớn chuyện, xông thẳng đến bàn Lý Hoan, gào lên trước cả văn phòng. Lý Hoan, sao cô dám tung tin đồn bậy về Chu tổng hả? Lý Hoan theo kịch bản, giả bộ chối bay, không phải tôi. Cô đừng vu oan. Tôi nhếch môi, rút điện thoại rồi giơ đoạn chat trên Facebook lên như dương cờ chiến thắng. Chối à? Tôi có bằng chứng đây. Lý Hoan giả vờ hoảng loạn, mặt mày tái mét, trong khi cả phòng hành chính bắt đầu dựng tai hóng hớt. Không khí drama căng như dây đàn, ai cũng nín thở chờ plot twist. Đúng lúc cao trào, Chu Vân từ văn phòng bước ra, khí chất ngút trời, giọng lạnh như băng. Lý Hoan, cô to gan thật, dám tung tin đồn về tôi à? Từ hôm nay, cô khỏi cần đi làm nữa. Lý Hoan hoảng loạn chỉ thẳng vào Chu Tiểu Tình hét lên, là cô ta xúi tôi, tất cả là do Chu Tiểu Tình làm. Chu Tiểu Tình đang đứng xem kịch hay với vẻ mặt vô can, giật mình như bị sét đánh. Cô ta vội vàng lắc đầu, mắt ngấn ngấn nước, giọng run rẩy, không phải tôi. Lý Hoan, sao cậu dám vu oan cho tôi? Rồi cô ta quay sang mọi người, nước mắt lăn dài trên má, tôi biết cậu ghét tôi, nhưng sao lại đổ tội cho tôi? Tôi làm gì sai chứ? Ôi trời, nếu có giải Oscar cho thấy mẫu giả tạo, Tiểu Tình chắc chắn ám chọn. Cả văn phòng bắt đầu xôn xao, đồng nghiệp nhao nhao bênh vực Tiểu Bạch Hoa. Lý Hoan, sao cô dám đổ lỗi cho Tiểu Tình? Cô ấy hiền lành thế kia. Đúng đó, Tiểu Tình làm sao mà tung tin đồn được? Cô quá đáng thật. Lý Hoan trố mắt, mặt có vẻ quá sốc. Cô ta gào lên, tức đến mức muốn nổ tung. Chu Tiểu Tình, cô đúng là đồ rắn độc. Tôi ngu mới tin cô. Cô chỉ cho tôi một quả táo mà tôi phải đi tung tin đồn cho cô. Tôi bị gì vậy? Não tôi uống nước chắc rồi. Lý Hoan càng chửi, Tiểu Tình càng khóc, giọng yếu ớt. Lý Hoan, cô làm sai thì nhận đi, sao lại đổ hết lên đầu tôi? Tôi cũng chỉ muốn tốt cho mọi người thôi. Tôi đứng bên cạnh, suýt phì cười. Tiểu Tình ơi, cô diễn hay lắm, nhưng để tôi tung cú chút hạ. Tôi rút điện thoại, nhấn phát đoạn ghi âm, cố tình mở loa max volume để cả văn phòng nghe rõ từng lời động địa của Tiểu Tình. Tôi thấy Chu Vân và Vương tổng từ khách sạn bước ra. Họ ôm ấp nhau, Chu Vân chính là tình nhân của Vương tổng. Cả văn phòng im ắng như thể vừa bị dội gáo nước lạnh. Tiểu Tình tái mét, mắt trợn tròn, còn Lý Hoan thì cười khoái chí, đứng cạnh tôi hét lên, giờ thì mấy người biết ai là chủ mưu chưa? Biết Chu Tiểu Tình là loại rắc rưởi gì chưa? Tôi khoanh tay, nhìn Tiểu Tình với nụ cười khinh bỉ, Tiểu Tình, tôi biết chị là kẻ đứng sau từ lâu và tôi đã báo với Chu tổng. Nhưng vì văn phòng này toàn người mù, cứ bên chị chằm chằm, nên tôi với Chu tổng quyết định diễn một vở kịch. Chị không chỉ tung tin đồn bậy về Chu tổng, chị còn xúi đồng nghiệp làm chuyện bẩn thỉu, rồi đổ hết tội lên đầu người khác. Đỉnh cao của rắn độc là đây. Tiểu Tình run rẩy, cố mở miệng, không, không phải. Nhưng tôi giơ điện thoại lên, lắc lắc, bằng chứng rành rành, chị muốn chối kiểu gì? Mọi người thấy hết rồi, chị diễn hay lắm, nhưng thua rồi. Xung quanh, đồng nghiệp bắt đầu tỉnh ngộ, ánh mắt nhìn Tiểu Tình thay đổi. Một người lẩm bẩm, trời, sao mình lại đi bên cô ta? Cô ta chỉ cho mình một viên kẹo thôi mà. Một người khác thở dài, Chu tổng tốt với mình thế, sao mình lại nghe Tiểu Tình xúi bậy? Tôi chen vào, giọng ca khịa mắc lever, ừ, Tiểu Tình còn khoe là làm báo cáo, làm PPT giúp tôi, nhưng sự thật là gì? Tôi mới là người còng lưng làm hết, còn cô ta ngồi đó livestream Facebook. Vậy mà không hiểu sao trước đây đầu óc tôi như bị uống nước, cứ tin lời cô ta răm rắp. Đồng nghiệp xung quanh bắt đầu xôn xao, lôi ra hàng tá chuyện bất hợp lý về Tiểu Tình. Người bảo cô ta giả vờ yếu đuối, người kể cô ta chuyên đổ lỗi cho người khác. Ôi, cảm giác như cả công ty đang cùng tôi quay clip lật mặt trà xanh để cắt TikTok vậy. Chu Tiểu Tình đứng đó, mặt trắng bệch, người run lẩy bẩy như sắp ngã. Cô ta mở miệng định thanh minh, nhưng không một lời nào thốt ra được. Đúng lúc ấy, Chu Vân bước tới. Cô ấy mặc bộ vest Dior, tóc uốn sóng lấp lánh. Không nói không rằng, bốp, một cái tát trời giáng đáp thẳng vào mặt Tiểu Tình. Biến khỏi công ty ngay, từ hôm nay không được bước chân vào công ty nữa. Chu Vân phán một cách đành thép. Tiểu Tình cắn môi, nước mắt lan dài, nhưng lần này, không ai thèm lao lên an ủi cô ta như trong cốt truyện gốc. Mọi người chỉ đứng nhìn, ánh mắt lạnh lùng. Nhưng đúng lúc tôi nghĩ Tiểu Tình sẽ bị đá ra đường, một giọng nói sắc lạnh vang lên từ cửa, mấy người đang làm gì? Sao dám bắt nạt Tiểu Tình? Tôi quay đầu, và ôi trời ơi, đó là thằng nam chính ngu mục của chúng ta, Thành An. Để mà nói nếu phải xếp hắn ta vào những thằng nam chính ngu nhất trong vũ trụ chim sẻ kể chuyện thì thằng này chỉ đứng sau thằng Gia Hạo một bậc thôi đấy. Gia Hạo là thằng anh trai ngu ngốc cũng tin Bạch Liên Hoa sái cổ. Tuy Thành An ta là tổng tài hoàn mỹ với ngoại hình như minh tinh, bước vào với phong thái chuẩn soái ca ngôn tình, nhưng hắn ngu kinh điển. Tiểu Tình như vớ được phao cứu sinh, long nước mắt, réo lên, Thành ca ca, Thành ca ca. Tôi nổi da gà toàn thân. Trời ơi, chị ơi, thời đại nào rồi mà còn gọi ca ca ở công ty? Bộ tưởng mình đang đóng phim cổ trang à? Thành An và Tiểu Tình nhìn nhau, mắt long lanh như đang quay phim tình cảm, không khí bốc lên toàn bong bóng hồng phấn. Tôi suýt nữa phì cười. đúng là nam chính của tiểu thuyết cầu huyết, đẹp trai thì có, nhưng mắt thì mù. Trong cốt truyện, Thành An là siêu phú nhị đại, nhưng vì kịch bản muốn anh ta yêu tiểu tình, tác giả cho anh ta phá sản, dọn vào ở chung nhà trọ với cô ta để nuôi dưỡng tình cảm. Rồi, để anh ta đủ tư cách làm nam chính, kịch bản lại cho anh ta phát tài trở lại, quay về làm tổng tài và tái hợp tiểu tình ở công ty. Để tạo thêm mâu thuẫn, tác giả nhét Chu Vân vào làm vị hôn thê của Thành An. Cô ấy dùng tiền ép anh ta đính hôn khi nhà anh ta khó khăn, thế là Thành An vừa ăn bám Chu Vân, vừa lén lút qua lại với tiểu tình. Đúng chuẩn ăn bát nhìn nồi, vừa ăn cơm nhà người ta vừa nuôi tiểu tam. Tôi nhìn cảnh này, tám cho cha nam tiện nữ này một bài học ra trò. Chu Vân thấy Thành An bên tiểu tình, mặt tối sầm như trời sắp bão. Trong sách, cô ấy sẽ ghen tuông, nổi điên, làm đủ trò ác độc để tranh giành nam chính. Nhưng tôi đây, Lâm An An phiên bản xuyên sách, đâu để chị đại ác nữ phải tự mình ra tay. Tôi bước lên, giọng sang sảng, tổng tài Thành, anh chưa biết gì đâu. Chu tiểu tình này đi khắp nơi tung tin đồn bậy bạ, xúi giục người khác nói xấu Chu tổng. Cô ta còn đổ oan cho Lý Hoan, hại người ta suýt mất việc. Tôi bắn như súng liên thanh, kể hết tội trạng của tiểu tình, từ chuyện nhỏ như con tép đến drama to như cái chảo. Tôi đưa Lý Hoan ra làm nhân chứng. Lý Hoan vốn bị tiểu tình chơi một vố đau, lập tức hăng hái tố cáo sự giả tạo của cô ta. Đồng nghiệp khác cũng thi nhau vạch trần, từ việc tiểu tình giả yếu đuối đến chuyện cô ta chuyên đẩy việc cho người khác. Thành An ban đầu còn hùng hổ bảo vệ tiểu tình, nhưng khi tôi tung đoạn ghi âm sắt thép vào mặt, anh ta đứng hình như vừa bị là nét. Tổng tài, anh nghe kỹ đi, rồi nói với mọi người rằng giọng trong này không phải Chu tiểu tình nhé. Tôi nhếch môi, giọng đầy thách thức, không khí căng như dây đàn. Chu Vân đứng bên cạnh, mặt dịu đi đôi chút, khóe môi khẽ nhếch. Nhưng Thành An đúng chuẩn nam chính si tình, vẫn cố bảo chữa, tiểu tình chỉ hiểu lầm thôi, cô ấy thấy Chu tổng và Vương tổng vào khách sạn, nói vài câu thì có gì to tát. Tôi và cả văn phòng há hốc mồm. Ủa, bằng chứng rõ như ban ngày mà anh còn bên, đúng là Chu Love kiểu cầu huyết. Thành An quay sang Chu Vân, giọng hạ thấp nhưng vẫn toát lên vẻ tự cao. Chu Vân, để mặt tôi, tha cho tiểu tình đi. Phạt cô ấy một tháng lương là được rồi. Tôi xít phì cười. Anh tưởng mình là ai, tổng tài vũ trụ à? Chu Vân nhíu mày, giọng lạnh như băng. Tại sao tôi phải để mặt anh? Anh và cô ta là gì của nhau? Thành An ngập ngừng, quay lại nhìn Chu tiểu tình với ánh mắt mềm như bún. Tiểu tình từng giúp tôi lúc khó khăn. Cô ấy là ân nhân, là bạn tôi. Đừng làm quá. Chu Vân nhếch môi, nụ cười lạnh hơn. Được, để mặt anh, tôi phạt cô ta một tháng lương. Nhưng số tiền đó chia cho Lâm An An và Lý Hoan. Cả phòng họp như nổ tung. Lương tháng của Chu tiểu tình phải đến 8-9 nghìn tệ, chia đôi là tôi với Lý Hoan mỗi người bỏ túi hơn 4 nghìn. Tiền từ trên trời rơi xuống, tôi và Lý Hoan đồng thanh hét lên cảm ơn sếp. Chu Vân gật đầu, giọng đanh thép, hai cô làm việc tốt. Từ hôm nay An An tăng lương thêm 10 nghìn, Lý Hoan thêm 5 nghìn, còn Chu tiểu tình giảm lương 2 nghìn. Xong chuyện, nói xong chị đại đạp gót giày cao gót cốc cốc rời phòng họp như nữ hoàng vừa thắng trận. Chu tiểu tình đứng đó nước mắt lan dài, mặt mày thảm hại. Thành An vỗ vai an ủi cô ta vài câu rồi trùn mất dạng. Cả văn phòng bắt đầu xì xào. Ai cũng biết tiểu tình là trà xanh chính gốc, giả thánh thiện, đi dương ra nói xấu người khác, dùng người như súng bắn rồi phủi tay đổ lỗi. Ai dám dây với loại này, sự bị đâm lén bất cứ lúc nào. Thế là tiểu tình bị cả công ty tẩy chay. Mỗi lần cô ta đi qua, đồng nghiệp thì thầm to nhỏ, ánh mắt khinh bỉ như nhìn rác. Trận này tôi thắng đẹp, chị em ơi. Tối đó, tôi với Lý Hoan kéo nhau đi quẩy tương bừng, ăn lẩu cay tê lưỡi, hát karaoke đến khuya. Tôi nghĩ tiểu tình từ giờ sẽ biết thân biết phận, sống kiểu kẹp đuôi mà làm người. Ai ngờ, đúng là trà xanh không bao giờ hết chiều. Ngày thứ ba, drama lại bùng nổ. Chu tiểu tình với nụ cười bí hiểm, ngang nhiên ngồi xe của tổng tài Thành An đến công ty, xuất hiện như minh tinh trên thảm đỏ. Cả công ty xôn xao, đồng nghiệp bu quanh hỏi, sao cô ngồi xe của tổng tài? Là bạn gái ảnh hả? Tiểu tình không đáp, chỉ cười tôi không nói nhưng các người tự hiểu nha. Theo cốt truyện, tiểu tình và Thành An vốn yêu nhau lén lút, tôi phải ngồi nghe hơn mấy tiếng thì bọn họ mới công khai, để đám nữ phụ ngu ngốc có cơ hội bắt nạt cô ta, rồi tổng tài từ trên trời rơi xuống cứu mỹ nhân. Nhưng lần này, tiểu tình chơi lớn, công khai sớm hơn dự kiến. Chắc bị cả công ty xa lánh, cô ta cay cú, cần chiêu mới để cứu vãn danh tiếng. Chiều đó, tin đồn Chu tiểu tình là bạn gái Thành An lan khắp công ty như virus. Mấy ngày trước, Thành An công khai bên cô ta, giờ cô ta lại ngồi xe anh ta đi làm, không thèm đính chính gì. Ai mà không tin cơ chứ? Tôi nghe xong, lập tức phi báo cáo cho Chu Vân. Chị đã nghe tin, mặt đen như đáy nổi gầm lên, đồ trà xanh. Rồi quay sang tôi, mắt lóe sáng, An An, cô làm tốt lắm, thưởng thêm 5.000 lương nữa. Tôi sướng rơn, cúi đầu như chó săn trung thành, dạ, em nguyện vì sếp mà xông pha lửa bỏng, không ngại gian khó. Trong khi đó, nhờ tin đồn người tình của tổng tài, Chu tiểu tình bỗng vụt sáng như hot girl mạng. Từ đứa bị cả phòng cô lập, giờ cô ta được đồng nghiệp vây quanh nịnh nọt, cười nói rộn ràng như hội. Để củng cố hình tượng bạch liên hoa giàu lòng nhân ái, Chu tiểu tình quyết định chơi lớn, mời cả phòng đi ăn ở khách sạn 5 sao Vân Sâm, nơi mà một chai rượu thôi cũng đủ mua cả chiếc iPhone đời mới. Nhưng ai cũng biết, với mức lương bèo bọt 8.000 tệ, lại vừa bị cắt 2.000, Chu tiểu tình làm gì có tiền mà chiêu đãi cả đám. Mọi người bắt đầu xì xào, nghi ngờ cô ta có thực sự trả nổi hóa đơn hay không. Chu tiểu tình vẫn với nụ cười thánh thiện nhẹ nhàng đáp, đúng vậy, khách sạn Vân Sâm. Tối nay mọi người nhớ đến nha, đừng làm mình mất mặt. Cả đám vẫn thờ ơ, cho đến khi cô ta thả quả bom, à, anh Thành An cũng đến đấy. Nghe đến tên tổng tài, cả phòng lập tức đổi thái độ, gật đầu lia lịa, hứa sẽ có mặt. Ai mà dám từ chối chứ? Chu Vân dù quyền lực, nhưng chỉ là giám đốc mới nhận chức, còn Thành An là tổng tài nắm cả công ty trong tay. Đắc tội Chu Vân thì tiếc, nhưng đắc tội Thành An thì coi cả sự nghiệp. Thế là cả đám hí hửng chuẩn bị đi ăn trực bữa tiệc của tổng tài. Nhưng khi chuyện này đến tai Chu Vân, nghe tin này thì nhếch môi cười lạnh, phán một câu xanh rờn, tốt lắm, chúng ta cũng đi. Tôi ngớ người lắp bắp, ơ, Chu tổng, người ta không mời mình, đi thế có kỳ không? Chị đại liếc tôi, ánh mắt sắc như dao, kỳ cái gì? Tôi có phòng VIP cố định ở Vân Sâm, cần gì mời? Tôi lập tức gật đầu như gà mổ thóc, định nói, dạ dạ, Chu tổng uy vũ, thuộc hạ xin được theo hầu. Chị em ơi, Chu Vân là ai chứ? Đại tiểu thư nhà họ Chu, tiền tiêu không hết, quyền lực ngập trời, đi ăn mà phải dình mời à? Mời đi. Tối hôm đó, tôi và Lý Hoan được chị đại chở đến khách sạn Vân Sâm trên chiếc siêu xe bóng loáng. Cảnh tượng đúng kiểu phim thần tượng, Chu Vân bước xuống xe, khí chất bùng nổ, váy áo hàng hiệu lấp lánh, ánh mắt cao ngạo như nữ hoàng. Tôi và Lý Hoan lẽo đẽo theo sau, cảm giác như hai cận vệ hộ tống công chúa. Đúng lúc đó nữ chính Chu Tiểu Tình xuất hiện, đứng ở cửa khách sạn tiếp khách, váy trắng phấp phới. Mà sao tôi thấy ả nữ chính Bạch Liên Hoa nào cũng mặc váy trắng thế nhỉ? Thấy chúng tôi, cô ta lập tức cong môi, ồ, có người mặt dày thật đấy. Không được mời mà cũng lết đến đây dình ăn dình uống à? Chị em ơi, nhìn cái bản mặt giả tạo của cô ta kìa. Từ ngày có Thành An làm chỗ dựa, Chu Tiểu Tình lật mặt nhanh hơn cả lật bánh tráng, không thèm đóng vai thành mẫu nữa. Tôi đâu phải dạng vừa, liếc cô ta một cái rồi cười khẩy, cô đừng tự luyến thế chứ, Tiểu Tình. Chu tổng của tôi dư tiền, phòng VIP ở đây đặt cả năm rồi, cần gì dình bữa tiệc rẻ tiền của cô. À mà này, cô lúc nào cũng rao giảng không bằng tiền bạc, thế tối nay là cô trả hay lại moi ví đàn ông đấy? Tự trọng của cô đâu, xương sống đâu, hay để lại ở nhà Thành tổng rồi? Chu Tiểu Tình cứng họng, mặt lúc xanh lúc đỏ, như vừa bị tạt nguyên số nước lạnh. Không khí căng như dây đàn, cả đám khách đứng gần đó bắt đầu ngoái nhìn, mắt sáng rực vì drama. Tôi chưa dừng lại, tiếp tục bổ thêm, mọi người nghe này, thánh nữ thuần khiết Chu Tiểu Tình của chúng ta mà cũng biết chửi người đấy, hài hước thật. Lý Hoan đứng cạnh, phối hợp ăn ý, thêm dầu vào lửa. Ừ đó, một lúc nào cũng rao giảng đạo lý không vì tiền mà bán đứng bạn này. Giờ nhìn xem, cô ta ôm được tiền của đàn ông cái là thái độ quay ngoắt luôn mà. Chu Tiểu Tình tức đến run người, nhưng không dám đáp trả, chỉ lườm chúng tôi rồi quay đi, tiếp tục đóng vai nữ chính đáng thương. Tôi và Lý Hoan cười khẩy, ung dung theo Chu Vân bước vào khách sạn. Chị đại của tôi thậm chí không thèm nhìn Chu Tiểu Tình, chị lại lùng ném lại một câu, đi thôi, đừng phí thời gian với loại rác rưởi. Chu Vân dẫn chúng tôi vào phòng VIP, khí thế hiên ngang. Quản lý khách sạn vừa thấy chị đại đã cung quyết chạy tới, đại tiểu thư Chu, ngài đến đây đúng là vinh hạnh cho khách sạn chúng tôi. Chu Vân lại lùng gọi món, xong ném menu cho tôi và Lý Hoan, muốn ăn gì thì tự chọn, đừng ngại. Tôi với Lý Hoan liếc vào menu, thấy giá tiền mà muốn giữ tim, một đĩa tôm hùm thôi mà đủ để tôi sống cả tháng. Nhưng đã có chị đại chống lưng, ngại gì không trời lớn. Chu Vân đột nhiên quay sang giám đốc bên cạnh, giọng sắc như dao, à, hiện thể, hủy thẻ phụ của tôi đi. Từ giờ, không ai được phép ghi nợ vào tài khoản tôi, đặc biệt là Thành An. Anh ta xài một xu cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Giám đốc hơi sững sờ nhưng lập tức gật đầu, vâng, thưa đại tiểu thư. Tôi và Lý Hoan đứng bên cạnh, mắt tròn mắt dẹt, thì thầm như hai bà tám chính hiệu, này, cậu nghe chị ấy nói gì không? Thành An trước giờ ăn uống đều ghi nợ vào tài khoản Chu tổng hả? Lý Hoan gật lia lịa, chắc chắn rồi, Chu tổng nhà mình nói là làm, ai dám cãi? Nhưng mà trời ơi, tổng tài Thành An lại là trai bao ăn bám thế này à? Tôi trợn mắt, tôi biết anh ta là nam chính cặn bã, nhưng không ngờ ăn bám đến mức này. Loại này mà làm nam chính, đúng là biên kịch hết thuốc chữa. Đồ ăn lần lượt được dọn lên, tôi và Lý Hoan như hai con sói đói, lao vào càn quét từ tôm hùm đến bò wagyu, ăn uống no nê đến mức muốn lăn về nhà. Sau bữa, cả đám rời phòng VIP, bước ra sảnh thì thấy một đám đông ồn ào như chợ vỡ. Ở giữa tâm bão là Chu Tiểu Tình và Thành An. Anh ta trông thê thảm như vừa bị đá khỏi phim thần tượng, mặt mày nhăn nhó, gào lên với quản lý, cô chắc chắn thẻ này bị khóa chứ? Trong này còn tận 50 vạn đấy. Quản lý lạnh lùng đáp, thưa anh Thành, đúng là cô Chu đã hủy thẻ rồi à? Thành An quay phát lại, thấy Chu Vân dẫn chúng tôi bước ra, lập tức lao tới như chó sủa nhầm chủ. Chu Vân, sao cô dám khóa thẻ của tôi? Tôi đứng bên cạnh, suýt phì cười vì độ trơ trẽn của anh ta. Ăn bám mà còn đầy tự tin thế này, đúng là lần đầu tôi thấy. Chu Vân nhếch môi, giọng lạnh như băng, thẻ của anh ấy à? Xin lỗi, đó là thẻ của tôi. Thành An tức đến đỏ mặt, vậy tại sao tự dưng lại khóa? Cô phải giải thích. Chu Vân cười khẩy, ánh mắt sắc bén như dao, giải thích, được thôi, anh lấy thẻ của tôi để bao một con nhỏ cặn bã, con nhỏ từng đặt điều nói xấu tôi, còn đi khắp nơi khoe là bạn gái anh, mà anh, vị hôn phu danh nghĩa của tôi, lại làm ngơ để mặc thiên hạ đồn đại. Đã thế, tối nay anh còn mặt dày đến đây, đứng ra bảo vệ con nhỏ đó. Thành An, anh nghĩ tôi là ATM di động của anh à? Cả hội trường lặng như tờ, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thành An. Hắn ta với vẻ mặt như vừa bị tát vào lòng tự trọng, lắp bắp, tôi thực sự không hiểu nổi, sao tôi lại đi đính hôn với một người như cô? Cô chẳng có gì đặc biệt, nhan sắc thì tầm thường, nhân phẩm thì thảm hại. Tôi bị điên hay sao mà chọn cô làm vị hôn thê? Ôi trời, Thành An vừa thốt ra câu đó, cả phòng tiệc như nổ tung, ai cũng há hốc mồm, còn Chu Vân thì cười khẩy, ánh mắt như muốn thiêu cháy hắn. Anh nghĩ tôi thèm anh à? Một đại tiểu thư như tôi sao lại phải hạ mình tranh giành đàn ông với con nhỏ ti tiện kia? Còn anh, cứ tiếp tục làm tổng tài hoàn mỹ đi, nhưng đừng mơ tôi để yên. Tôi đứng đó, nghe mà sướng rơn. Chị đại Chu Vân không hổ là ác nữ đỉnh cao, mỗi lời như dao cứa thẳng vào tim kẻ thù. Chu Vân quay sang tôi, ánh mắt lóe lên tia tán thưởng, như thể đang bảo, An, tới lượt cô tung chiêu. Đã biết trước cốt truyện, tôi phải nhân cơ hội này đá bay tiểu Bạch Hoa, để thể kiếm chút phim trong cái công ty này chứ. Tôi bước lên, ngẩng cao đầu, giọng đanh thép, đúng vậy, mọi người nghe rõ đây. Chị Chu Vân của chúng tôi mới là vị hôn thê chính thức của Thành An, được hai nhà sắp đặt đàng hoàng. Còn Chu Tiểu Tình, chỉ là một con nhỏ tiểu tam, dám mặt dày chen chân vào, định điểm là gì? Tổng tài Thành An đây dùng thẻ của chị Chu để bao nuôi Chu Tiểu Tình, còn Tiểu Tình thì cố tình không mời chị Chu đến tiệc tối nay, muốn chơi chiêu hạ bệ trước mặt cả công ty. Nhưng xin lỗi, chơi với chị Chu mà đòi thắng, mơ đi. Cả hội trường ồ lên, ánh mắt từ ghen tị chuyển sang khinh bỉ nhìn Chu Tiểu Tình. Cô ta với gương mặt thánh thiện giả tạo bắt đầu run rẩy lắp bắp, anh Thành, anh nói gì đi chứ? Thành An mặt lúc xanh lúc trắng, luống cuống thanh minh, không phải như mọi người nghĩ, tôi và Tiểu Tình chỉ là bạn. Chu Vân cười lạnh, ném thẳng một câu, vậy anh nói rõ trước mặt mọi người đi, anh và con nhỏ này có phải người yêu không? Thành An cứng họng, chỉ biết ấp úng, chúng tôi chỉ là bạn. Chu Tiểu Tình nghe xong mặt cắt không còn giọt máu. Chưa hết, Chu Vân giơ tay giọng sắc lạnh, thẻ phụ đưa đây. Thành An vội vàng móc thẻ ra đưa cho chị đại với vẻ mặt như chó con bị chủ mắng. Chu Vân cầm thẻ nhìn lướt qua hóa đơn 150.000 tệ trên bàn, rồi bất ngờ ném thẻ thẳng vào tay tôi, tôi cho cún con An giữ thẻ này còn hơn để anh dùng. Cả hội trường lại nổ tung, mọi người há hốc mồm. Tôi cầm thẻ hơi ngượng một chút, thì bị gọi là cún con trước mặt cả thế giới, ai mà không quê. Nhưng ngay lập tức Chu Vân quay sang tôi, giọng dịu đi, ý tôi không phải cô An, tôi chỉ ví von thôi, thẻ này có 500.000 tệ, cứ giải thoải mái xem như bù đắp. 500.000 tệ, chị em ơi, tôi xít hết lên, 500.000 tệ là cả một gia tài, tôi thậm chí có thể mua được một căn chung cư sang chảnh. Tôi lập tức đứng thẳng, cười rạng rỡ, chị đã yên tâm, chị cho em 500.000, ngày nào chị gọi em là chó em cũng cam tâm tình nguyện. Cả hội trường nhìn tôi với ánh mắt vừa ghen tị vừa cay cú. Những ngày sau, Thành An như con cún đi lạc, liên tục gửi hoa, quà, cố định nọ Chu Vân, nhưng chị đại nhà ta mắt lạnh như băng, không thèm đoái hoài. Không biết hai người họ đàm phán kiểu gì, nhưng mọi chuyện dường như tạm yên. Còn Chu Tiểu Tình, ha ha, cô ta thảm rồi, cả công ty quay lưng, ai cũng biết cô ta là tiểu tam mặt dày. Cuối cùng, không chịu nổi áp lực, Tiểu Tình đành viết đơn xin nghỉ, lủi thủi rời khỏi công ty trong tiếng xì xào của đồng nghiệp. Tiểu Bạch Hoa chính thức offline, còn tôi thì sướng như vừa trúng số. Cuối tuần, tôi quyết định tự thưởng cho bản thân một chuyến shopping xả láng. Nhờ chị Đại Chu Vân, túi tiền của tôi giờ rủng rỉnh. Đang mải mê ngắm túi sách hàng hiệu, bỗng một giọng nói thay thế vang lên sau lưng, "Ồ, đây chẳng phải con chó của Chu Vân sao?" Tôi quay lại và đoán xem, Chu Tiểu Tình với hai cô bạn bên cạnh đang nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, cười cợt như thể vừa tìm được trò vui. Cô ta kể lại chuyện Chu Vân gọi tôi là chó, biến nó thành một câu chuyện cười rẻ tiền. Tôi nhếch môi, bước tới, giọng đanh thép, "Ừ, đúng là chị ấy gọi tôi là cún, nhưng chị ấy đưa tôi tận 50 vạn làm quà ăn ủi đấy. Nếu các cô cũng cho tôi 50 vạn, ngày nào tôi cũng để các cô gọi là cún, không thành vấn đề." Hai cô bạn của Chu Tiểu Tình trố mắt, miệng há hốc, "50 vạn?" Chu Tiểu Tình thì hừ lạnh, lưng tôi như muốn thiêu cháy, vì tiền mà bán cả tự trọng, tao khinh. Ôi trời, cái giọng đạo đức giả này. Tôi nhớ mày cười nhạt, khinh tôi à? Thế đứa nào làm tiểu tam, đi tung tin đồn bậy bạ, tiêu tiền của đàn ông để flex với bạn bè. À quên, tiền đó lại là của một người phụ nữ khác. Cô và cái gã kia, mặt mũi nào dám nói chuyện tự trọng với tôi? Chu Tiểu Tình, tiểu tam rẻ tiền như cô lấy tư cách gì để lên mặt? Mỗi câu của tôi như dao cứa thẳng vào tim Chu Tiểu Tình. Cô ta tức đến đỏ mặt, mắt long sòng sọc gào lên, Lâm An An, mày chết với tao. Hai cô bạn bên cạnh cũng nhảy vào chửi bới, nhưng tôi vẫn đứng đó, bình tĩnh như nước. Chu Tiểu Tình, cô tốt nhất đừng chọc tôi điên lên, tôi lại lùng phán, cẩn thận kẻo cuối cùng trắng tay, không ai có thể cứu nổi cô đâu. Cô ta hừ mũi, giọng đầy thách thức, lo cho mày trước đi. Tao hôm nay đến đây để mua túi, ai ngờ gặp con cún như mày. Tôi tò mò thật sự, Chu Tiểu Tình, Tiểu Bạch Hoa nghèo kiết xác, tiền đâu ra mà dám vung tay mua hàng hiệu. Tôi nhếch môi, hỏi thẳng, tiền ở đâu ra thế? Tôi biết rõ trình độ của cô mà, đừng nói là mày trúng số nha. Chu Tiểu Tình tái mặt, nhưng nhỏ bạn bên cạnh đã nhanh nhảu bênh vực, liên quan gì đến mày? Tiểu Tình tuy nghèo, nhưng bạn trai cô ấy siêu giàu. Anh ấy là tổng tài, đi Rolls-Royce hẳn hoi. Tôi nhớ mày, giả vờ ngạc nhiên, bạn trai, là ai thế? Chu Tiểu Tình lúng túng, lắp bắp, Thành An. Tôi không bỏ qua, tiếp tục cả khịa, Thành An. Xe sang gì mà oách thế? Đừng nói là con xe cả tàng nào mày cũng gọi là xe sang nhé. Nhỏ bạn kia vênh váo, Rolls-Royce màu vàng, cả thành phố chỉ có một chiếc. Hôm nay Tiểu Tình còn lái nó đến đây để dẫn bọn tao đi mua đồ. Tôi nhếch môi, cố ý hỏi thêm, màu vàng, xe đó vàng óng ánh luôn hả? Nhỏ bạn gật đầu đắc chí, đúng rồi. Chu Tiểu Tình vội kéo bạn đi, giọng hốt hoảng, thôi, đi mua túi nào. Rolls-Royce màu vàng, cả thành phố chỉ có một chiếc. Ha, đó chẳng phải xe Thành An à? Chu Tiểu Tình, bà chị đúng là tự đào hố cho mình. Dám ca khịa tôi trước mặt thiên hạ, không trốn đi còn đứng đây phết. Tôi lập tức bước ra khỏi cửa hàng, rút điện thoại gọi thẳng cho Chu Vân, "Chị Chu, em có drama nóng hổi đây." Thành An vẫn lén lút qua lại với Chu Tiểu Tình. Hắn còn để cô ta lái chiếc Rolls-Royce màu vàng của chị đến trung tâm thương mại Flex với bạn bè. Hiện tại, Chu Tiểu Tình đang ở trong cửa hàng túi sách. Giọng Chu Vân qua điện thoại lạnh như băng, "Tốt lắm, 10 phút nữa chị đến." "10 phút? Nhanh như tên lửa thế á?" Tôi cất điện thoại, đứng ngoài cửa hàng canh me, quyết không để Chu Tiểu Tình trốn mất. Đúng 10 phút sau, Chu Vân xuất hiện. Theo sau cô là hai gã bảo vệ to như gấu, mặt mũi hầm hố, và cả Thanh An với gương mặt xanh mét như vừa bị bắt quả tang ngoại tình. Chu Vân liếc tôi, hỏi ngắn gọn, "Người đâu?" Tôi chỉ tay vào cửa hàng. Cô gật đầu, ra hiệu cho hai gã bảo vệ. Chưa đầy 3 giây, họ xông vào, lôi Chu Tiểu Tình ra như lôi một món hàng lỗi. Xung quanh, đám đông trong trung tâm thương mại bắt đầu xuống lại, điện thoại giơ lên quay phim, chụp ảnh, thậm chí có người còn livestream với các sân chính thức bắt tiểu tam giữa phố. Chu Tiểu Tình hoảng loạn, gào thét, "Các người làm gì? Định cướp bóc à?" Chu Vân bước tới, không nói không rằng, bốp, một cái tát trời giáng in dấu tay đỏ chót trên má Chu Tiểu Tình. Cầm bùng. Chu Vân lại lùng phán, "Cô dám ăn cắp xe của tôi, lần này không tù cô ăn chắc." Chu Tiểu Tình run rẩy, hai cô bạn bên cạnh cũng sợ hãi, lắp bắp, "Cái gì mà ăn cắp xe? Các người muốn gì?" Một gã bảo vệ lên tiếng, giọng vang như loa phát thanh, "Chiếc Rolls-Royce màu vàng mà cô ta lái đến đây là tài sản của đại tiểu thư Chu Vân. Xe đang yên lành trong gara, hôm nay tự dưng mất tích. Hóa ra là bị cô ta ăn cắp. Chúng tôi kiểm tra xe, phát hiện còn bị hư hỏng. Tội trộm cắp và phá hoại tài sản, giá trị lên đến 10 triệu tệ. Cô ta đi tù là cái chắc." Đám đông ồ lên, điện thoại quay lia lịa, tiếng xì xào rôm rả như họp chợ. Chu Tiểu Tình mặt cắt không còn giọt máu, gào lên, "Tôi không ăn cắp, tôi không làm gì cả." Cô ta quay sang Thành An, nước mắt lưng tròng, "Anh nói đi, chẳng phải anh bảo xe này là của anh sao? Em chỉ mượn để lái đến đây thôi." Thành An lúng túng, lắp bắp với Chu Vân, "Lần này là lỗi của anh. Tiểu Tình không ăn cắp xe, là anh cho cô ấy mượn." Chu Vân cười lạnh, bốp, lại một cái tát vang dội vào mặt Thành An. "Đồ đàn ông rẻ tiền." Cô gầm lên, "Mỗi lần anh xuất hiện là tôi lại thấy ghê tởm hơn. Tôi cho anh mượn xe để che đậy chuyện nhà mày phá sản, vậy mà anh đã làm gì? Cặp kè với tiểu tam, để cô ta tung tin đồn bậy bạ về tôi, dùng tiền của tôi bao nuôi cô ta, còn cho cô ta lái xe của tôi. Mấy hôm trước, là thằng khốn nào quỳ xin tôi tha thứ, thì sẽ cắt đứt với Chu Tiểu Tình, toàn tâm toàn ý với tôi. Là thằng khốn nào hả?" Đám đông ăn dư nghe xong, mắt sáng như đèn pha, đồng loạt gật gù, "Trời ơi, hóa ra là thế. Gã này đúng là đồ ăn bám phụ nữ, tiểu tam thì chờ chén. Có người còn đào sâu, tôi nhớ rồi, gã này khoe xe sang trên Facebook, hóa ra là xe của Chu Vân." Thành An hoảng loạn, cố che mặt chạy trốn, nhưng làm sao thoát. Cả trung tâm thương mại như sàn diễn, và hắn ta là nhân vật chính của màn drama này. Chu Tiểu Tình đứng bên cạnh, mặt mày tái mét, cố diễn vai nạn nhân nhưng bị ánh mắt khinh bỉ của mọi người thiêu đốt. Chỉ sau một đêm, drama này bùng nổ khắp mạng xã hội. Hashtag thăng Thành An ăn bám thăng Chu Tiểu Tình tiêu tam trending top 1, video livestream được share điên cuồng. Cả nước biết Thành An là gã ăn bám, còn Chu Tiểu Tình là tiểu tam chơi chén. đồng nghiệp công ty cũng xì xào, lôi hết bí mật của Thành An ra ánh sáng. Hóa ra, hắn làm tổng tài cũng nhờ quan hệ với Chu Vân. Trước đây, hắn đối xử với chị Đại như ô xin, chửi bới, coi thường, vậy mà Chu Vân như bị bỏ bùa, vẫn ngoan ngoãn dâng tiền, dâng xe, dâng nhà. Mỗi tháng, chị Đại còn chu cấp cho hắn 10 vạn tệ tiêu vặt, để rồi hắn dùng chính số tiền đó bao nuôi Chu Tiểu Tình. Quá cẩu huyết. Theo cốt truyện gốc, Chu Vân sẽ phát điên khi biết sự thật nhưng vẫn mù quáng nuôi dưỡng cặp đôi cặn bã này. Tôi như ngọn lửa đánh thức đám NPC xung quanh, từ đồng nghiệp đến dân mạng, và quan trọng nhất, tôi đánh thức chính Chu Vân. Chị Đại cuối cùng tỉnh mộng, nhìn Thành An bằng ánh mắt như nhìn rác, tôi bị điên à mà đi thích một thằng như anh. Chị thu hồi mọi thứ, nhà, xe, vị trí tổng tài. Thành An bị đá ra đường, ôm thêm một hóa đơn đòi nợ dài như sờ táo quân. Gã quỳ xin tha, nhưng Chu Vân lạnh lùng như băng, cút. Chưa hết, chị Đại Chu Vân còn chưa lớn, báo cảnh sát rằng xe chị bị trộm. Chu Tiểu Tình vì ngốc lái xe khoe mẽ, bị tóm cổ với tội ăn cắp. Nếu cô ta không nhận tội, Thành An sẽ phải vào tù thay vì đã mượn xe cho cô ta. Thành An để tự cứu mình, lập tức bán đứng Tiểu Tình, thế thốt sẽ thuê luật sư giỏi để cứu cô ta. Chu Tiểu Tình sốc nặng, mắt đỏ hoe, nhưng có vẻ vẫn tin lời gã. Ha, ngây thơ như vậy thì đáng đời. Vài ngày sau, một tin tức chấn động nổ ra, Chu Tiểu Tình đâm chết Thành An. Hóa ra, sau khi được bảo lãnh, Tiểu Tình ép Thành An nhận tội trộm xe, nhưng gã từ chối. Drama trong căn hộ thuê bùng nổ, Tiểu Tình vốn đã suy sụp vì mất tất cả, cộng thêm tinh thần bất ổn, không kiềm chế được. Trong lúc cãi vã, cô ta vớ con dao trái cây, đâm thẳng vào ngực chân đội nam chính. Pha này, Thành An đi đời, Tiểu Tình vào tù, đúng là trời cao có mắt. Cốt truyện gốc bị tôi bẻ lái hoàn toàn, số phận nữ phụ của tôi đã đổi thay. Chị em ơi, tôi làm được rồi. Ngày hôm sau, Chu Vân gọi tôi vào văn phòng, nhìn tôi với ánh mắt sáng rực, An, từ khi gặp em, tôi như tỉnh khỏi cơn mê. Trước đây, tôi biết Thành An không đáng, nhưng cứ mù quáng yêu anh ta, dâng hết tiền bạc còn bị khinh rẻ. Nhưng mỗi lần có em, tôi mới giữ được tỉnh táo, nhìn mọi thứ rõ ràng hơn, tôi xử lý công việc cũng lý trí hơn. Trước đây tôi bao nuôi Thành An, giờ tôi muốn bao nuôi em, chỉ cần em ở bên tôi, cái gì tôi cũng cho em tất. Tôi tròn mắt, tưởng chị Đại định gả gẫm tôi, ý chị là biệt thự Rolls Royce, thẻ phụ 10 vạn mỗi tháng, còn cho em làm tổng tài tung hoành công ty. Nếu thế thì em nghĩ em có thể thử thích phụ nữ. Chu Vân lườm tôi cháy mặt, nghĩ gì vớ vẩn thế. Tôi chỉ thấy cuộc sống này có gì đó sai sai, chỉ khi có em tôi mới tỉnh táo và khách quan hơn. Tôi cần em ở bên, giúp tôi kiểm soát bản thân. Em yêu ai, thích đàn ông hay phụ nữ, tôi không quan tâm, miễn đừng thích tôi là được. Tôi không phải lesbian. Tôi phá lên cười, gật đầu lia lịa, Chu tổng, cứ giao cho em. An này xin nghe lệnh. Từ một nữ phụ mờ nhạt, tôi đã trở thành người đứng sau ánh hào quang của chị Đại Chu Vân. Cốt truyện cẩu huyết đã bị tôi đạp đổ. Từ nay, tôi sẽ sống cuộc đời mình, không bám váy ai nữa, mà tự làm nữ chính trong show đời thực của chính mình. Chuyện đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.